Còn mấy cái cuối nữa, chánh tinh tấn. Con nói tiếp.
Chánh tinh tấn, nỗ lực không cho pháp ác sanh. Nếu ác đã sanh, quyết trừ diệt. Thiện chưa sanh, khiến sanh khởi. Thiện đã sanh, khiến tăng trưởng.
Tinh, chữ tinh nghĩa là cái áo nó trắng tinh, nghĩa là thế nào? Người ta nói cái áo trắng tinh, đường cát trắng tinh. Vậy chữ tinh đây là thế nào? Chỉ có một màu trắng mà thôi, không có một điểm nào màu khác cả, để gọi cái áo trắng tinh, cái đường cát trắng tinh. Vậy chữ tinh nghĩa là làm một việc, chứ không có đa mang nhiều thứ, là tinh. Thế còn tấn?
Tấn là tiến.
À, tiến. Tiến chứ không ngừng mà cũng không lùi. Vậy thì cái chữ tinh tấn là thế nào? Con cứ nói cái nghĩa đen đi. Nó là cái gì? Trước hết là con phải có cái trí tuệ. Con chọn lọc một cái đường đi, một cái phương pháp tu hành quyết định đã. Thế rồi mình chỉ có một cái đường ấy thôi, không tạp loạn những chuyện khác. Thế mà cứ thế mà tiến lên, dù là gặp chướng ngại, dù là gặp khó khăn, dù là người ta chê bai, mình cứ đường mình mà đi. Thế gọi là tinh tấn. Chứ không phải là tinh tấn có cái nghĩa là cứ loạn xạ từ sáng đến tối. Trước hết cái chữ tinh có nghĩa là làm một việc. Ví dụ như mình đã có một cái mục đích, chọn hẳn một đường lối của mình. Con người có lý tưởng, còn mình thì có đường lối tu hành. Thì mình tinh chuyên một việc ấy. Cho nên ở trong lớp bây giờ các con tập tu đấy, thì các vị hộ pháp xếp đặt cho các con chuyên một việc, là để tâm vào cái sự, cái bộ tứ niệm xứ này mà thôi, không phải để lòng sang việc khác. Nếu mà sam đi ấy, thì không gọi là tinh nữa rồi, mà phải tấn. Chúng ta trong cái bài này Phật dạy, đây là vừa trình độ của chúng mình. Thì Phật dạy cái tinh tấn của chúng ta đó. Không phải là nay làm cái chùa này, mai đi chợ, mốt việc kia. Dĩ nhiên là không phải là bảo chúng ta khoanh tay ngồi một chỗ. Nhưng mà cái mục đích chính của mình không phải là cái chuyện đi chợ, không phải là cái chuyện để sự nghiệp này, sự nghiệp kia. Mà cái việc chính của chúng ta bây giờ là làm gì? Đấy, như các con bây giờ đấy, đang làm gì? Theo dõi cái tâm của mình. Nếu thấy một cái phiền não nào nó nổi lên thì sao? Nhìn thẳng nó để cho nó tan, chứ không có lầm mình vào nó. Mình thấy khó chịu, cái cô bên cạnh cô ấy cứ ngồi lấn chỗ của mình, sách của mình cô cứ cầm với cô đọc, như là của cô ấy, cô trả để cho mình đọc. Đó. Những cái khó chịu ấy thì mình đừng bận lòng đến cái quyển sách, mà cũng không bận lòng đến cái cô bên cạnh, mà mình để tâm cái gì? Nhìn xem cái tâm của mình ở trong cái hoàn cảnh này ấy, nó thế nào? Nó phản ứng làm sao? Nó có sân không? Nếu nó bực bội thì biết là mình còn có chủng tử sẵn rồi. À, thế thì tìm cách làm gì? Cứ nhìn nó thôi, chứ đừng có nói tôi khó chịu, tôi không bằng lòng. Tại sao chị cứ lấn chỗ của tôi? Tại sao sách của tôi chị cứ lấy chị đọc, mà chị không để tôi đọc? À, thì không làm cái việc ấy, nhưng mà nhìn lại cái tâm mình, theo dõi cái tâm mình. Đừng để cho việc cái cô bạn ấy, cô ấy cản trở cái việc theo dõi tâm. Không phải ở cái hoàn cảnh ấy rồi quay ra nhận ngay cái sân là mình, tôi không bằng lòng chị như thế, chị ngồi chỗ khác đi. Nà, nếu mà như vậy thì cô không phải là người tấn rồi, mà cô lùi rồi. Tại sao cô lùi? Cô thua cái sân rồi, phải không? À, mình bị thua cái sân rồi. Cho nên bởi vì cái việc của mình bây giờ là tinh chuyên, tinh chuyên để ngó cái tâm mình, nhìn xem rằng ở các hoàn cảnh bên cạnh mình đây. Cho nên các vị nào mà càng tu ấy, thì thiên long bát bộ dù các vị không có vận hạn cũng bày các việc ra để cho các vị tu. Để hôm vừa rồi mấy em đi trên Bát Nhã đấy, nói về đây để thánh địa, đất thánh địa để tu, cho nên xin tu. Thế thầy bảo đúng rồi, đây là thánh địa. Thế nhưng thánh địa không có nghĩa là cứ đến ngồi xếp bằng tròn. Không phải thế. Mà thánh địa nghĩa là cái nơi làm sao bày đủ các chuyện để cho mài rũa cho cô thành một vị thánh. Cho nên ai mà lên thánh địa, tới thánh địa thì phải nắm chắc ở trong tay là mình sẽ gặp nhiều cái gai go. Đó. Mà có gặp những cái ấy thì mình mới có cái trí để mà mình đối phó với hoàn cảnh. Để mà mình phải tinh và tấn. Đó. Tinh tức là sự nghiệp của mình ấy, chỉ có luyện cái tâm thôi. Thế cho nên ở hoàn cảnh nào mình cũng quay về ngó cái tâm mình xem nó phản ứng cái việc này ra làm sao. Thế về mà nếu nó đi về ba cái độc tham sân si thì mình đừng nhận là mình để cho nó tan đi. Mà may cho chúng mình thật là một cái may vô cùng là những cái tham sân si nó lại là cái hư hoặc. Phải không? Thế nếu nó là thật thì chúng mình chết. Nó là cái hư vọng mình có thể bỏ được. Thế cho nên bây giờ các con tinh tấn, tức là các con chỉ có một việc, theo dõi cái tâm của mình. Hễ nó nổi cái thiện lên như là bảy giác chi ấy, thì các con phải làm gì? Bảy giác chi nó tứ thánh đế mà nó hiện hành lên được thì làm gì? Thì bồi dưỡng cho nó tốt đẹp, cho nó thường được hiện hành. Thế mà còn như nếu cái tham sân si nó hiện lên thì sao? Thì để cho nó tan đi. Thế thì như thế gọi là tinh tấn. Vì vậy cái người tinh tấn vẫn theo dõi tâm mình, nhưng không có nghĩa là người nào cũng đủ hoàn cảnh như các con ngồi một chỗ. Mà nếu mà ai ngồi cả một chỗ thì nó lại sang thành là cái sứ là thánh là thật là Phật cả rồi. Còn đằng này người ta còn nhiều công việc, cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm, cái bổn phận. Thế nhưng mà vẫn tinh tấn thì làm thế nào nhỉ? Bây giờ các con có phước thì có ban hộ pháp lo hết mọi việc cho mình chuyên. Nhưng mà đã gọi là vô thường thì có cái gì bền được mãi ở thế gian này. Cho nên đến ngày mai gặp cái duyên hộ pháp, người ta không, người ta bị việc này việc kia, người ta không giúp mình được nữa, thì lúc bây giờ mình bỏ việc hay sao? Thôi không tu nữa, tôi đi ra ngoài tôi làm các công việc, hay mình làm thế nào? Thì lúc bây giờ ban chuyên tu này cũng chia nhau, người thổi cơm, người nhặt rau, người quét nhà, người lo gánh nước, người lo nhăn đăng. Chúng ta sẽ làm các công việc, nhưng mà trong cái lúc làm ấy chúng ta làm sao?
Chẳng
vẫn soi cái tâm của mình, vẫn soi cái tâm của mình, nghĩa là vẫn tu cái tứ niệm xứ này không bỏ. Thế như thế gọi là người tinh tấn, chứ không phải ai cũng đủ duyên mà có mọi người ủng hộ. Có người có duyên này, có người có duyên khác, mà khó khăn mới có một nơi đủ duyên để cho mình chỉ để tâm lên được tu. Thế thì vậy thì những người nào có đủ phước duyên là cái phước từ nhiều kiếp. Nhiều kiếp mình đã giúp đỡ sự tu hành cho người khác, cho nên bây giờ đến lượt mình tu, mình gặp có người giúp đỡ cho mình. Nhưng mà nếu lỡ mà không có người giúp đỡ thì mình bỏ phế sự nghiệp hay sao? Cho nên mình vẫn tu tùy hoàn cảnh. Tạm ai hỏi thì cũng giả nhờ, có công việc mình cũng có đối đáp. Nhưng mà cái tâm mình vẫn để ý, theo dõi cái tâm mình, xem rằng với các hoàn cảnh này nó phản ứng ra sao. Cái tham nó hiện lên, hay cái sân nó hiện lên, hay cái hờn, cái dỗi nó hiện lên, mỗi những các tâm sở nó hiện lên, mình cứ việc soi. Bởi vì mình với cái tâm nó có bao giờ cách nhau không? Mình là tâm, tâm là mình, Cho nên lúc nào dù bận rộn đến đâu nó cũng không có, nó cũng vẫn có mặt tại đó. Thành ra cái đề mục của mình là soi cái tâm của mình, đứng đâu, ngồi đâu, bận rộn đến đâu. Cho nên các con vào nhà cầu, nhà tiêu, cái tâm nó có đứng ngoài không? Lúc nào mình mới nó. Cho nên cái việc tu này vẫn tinh tấn được ở các hoàn cảnh. Nhưng mà chỉ có điều là mới đầu sơ tâm, cái tâm của mình từ vô thủy nó lang thang, nó rối loạn đã lâu lắm rồi. Cho nên bây giờ một nhất đám mà quay trở về không có dễ. Cho nên những người mới thì phải tu như các con bây giờ, nghĩa là nhờ người khác giúp mọi việc. Nhưng mà sau này, bởi vì cái tu này nó lâu dài, các vị là thường thường là tu cả đời hay là tu sang cả bao nhiêu kiếp nữa. Thế nhưng ở hoàn cảnh nào mình cũng cố gắng mà trở về cái đề mục của mình. Người như thế gọi là người tinh tấn. Tuy rằng hai bàn tay làm trăm việc, làm nhà, quét nhà, thổi cơm, giặt áo, tất cả các việc, nhưng chính ra cái trí vẫn đưa về cái tâm soi để xem nó phản ứng thế này, và để luyện cho cái tâm của mình được tinh, được sáng. Như thế thì gọi là tinh tấn.